Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Killer Across the Table của cựu đặc vụ FBI John E. Douglas, viết cùng Mark O'Shaker, là tác phẩm phi hư cấu thuộc mảng tội phạm có thật và tâm lý điều tra. Cuốn sách trở lại những cuộc tiếp xúc trực diện của Douglas với các sát nhân và tội phạm săn mồi khét tiếng, trong đó có Charles Manson, David Berkowitz, Dennis Rader và Edmund Kemper. Mục đích chính không phải là tái dựng các vụ án theo kiểu giật gân, mà là cho thấy cách một điều tra viên phân tích hành vi, đặt câu hỏi và kiểm chứng giả thuyết về hung thủ. Douglas giải thích profiling, tức lập hồ sơ chân dung tội phạm, như một công cụ suy luận từ hiện trường, lựa chọn nạn nhân, cách gây án và lời khai. Qua đó, sách đặt trọng tâm vào động cơ quyền lực, sự vô cảm với nạn nhân, khả năng che giấu của kẻ phạm tội, cùng giới hạn của hệ thống tư pháp khi đánh giá mức độ nguy hiểm của họ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bốn hồ sơ tội phạm được dùng để đối chiếu, không chỉ để kể lại án mạng. Điểm tổ chức quan trọng của The Killer Across the Table là John Douglas không xem bốn đối tượng như những ví dụ độc lập. Ông dùng các cuộc phỏng vấn với Charles Manson, David Berkowitz, Dennis Rader và Edmund Kemper để so sánh cách những kiểu tội phạm khác nhau trình bày bản thân, hợp thức hóa hành vi và cố gắng kiểm soát người đối diện. Vì vậy, trọng tâm nằm ở mối quan hệ giữa lời nói của họ với hành vi đã được chứng minh, thay vì chỉ ở chi tiết rùng rợn của tội ác. Manson nổi bật bởi thao túng và nhu cầu ảnh hưởng lên người khác. Berkowitz cho thấy cách một người có thể dùng lời giải thích bên ngoài để né tránh trách nhiệm cá nhân. Rader thể hiện sự chuẩn bị có hệ thống và nỗ lực duy trì hình ảnh bình thường. Kemper cung cấp một trường hợp đặc biệt về sự thông minh, khả năng diễn đạt và sự tự nhận thức không đồng nghĩa với hối cải. Douglas liên tục đối chiếu những trường hợp ấy với các kinh nghiệm điều tra khác của mình. Cách làm này nhấn mạnh rằng profiling không phải việc gắn nhãn một con người bằng vài đặc điểm. Nó là quá trình nhận diện những điểm nhất quán và mâu thuẫn giữa lịch sử cá nhân, kiểu nạn nhân, hành vi phạm tội và cách kẻ phạm tội tự kể câu chuyện về mình. Thứ hai, phỏng vấn điều tra là cách kiểm tra quyền lực, động cơ và sự dối trá. Cuốn sách cho thấy phỏng vấn tội phạm bạo lực không đơn giản là hỏi để lấy lời thú tội. Douglas tiếp cận đối tượng với mục tiêu hiểu họ muốn được nhìn nhận như thế nào, điều gì khiến họ khó chịu và ở đâu câu chuyện của họ lệch khỏi bằng chứng. Một kẻ phạm tội có thể phô trương sự thông minh, đổ lỗi cho hoàn cảnh, giảm nhẹ mức độ chủ động hoặc dựng lên hình ảnh mình bị mất kiểm soát. Những phản ứng đó đều là dữ liệu, nhưng không tự động là sự thật. Người điều tra phải biết đủ sự kiện, tránh thể hiện phán xét quá sớm, đồng thời giữ cuộc trò chuyện đi vào các chi tiết mà đối tượng khó duy trì lời nói dối. Douglas đặc biệt quan tâm đến động cơ kiểm soát. Theo lập luận xuyên suốt sách, sự khác biệt nền tảng ở nhiều kẻ săn mồi là họ không thừa nhận đầy đủ nhân tính và quyền lợi của người khác. Nạn nhân bị biến thành phương tiện cho tưởng tượng, sự thống trị, trả thù hay thỏa mãn cá nhân. Điều này giải thích vì sao một lời kể có vẻ bình tĩnh, hợp lý, thậm chí lịch thiệp vẫn có thể che giấu sự vô cảm sâu sắc. Giá trị của phần này là làm rõ kỹ năng phỏng vấn dựa trên chuẩn bị, quan sát và đối chiếu, chứ không dựa vào trực giác đơn lẻ. Thứ ba, profiling bắt đầu từ hành vi tại hiện trường, rồi được kiểm chứng bằng bằng chứng. John Douglas trình bày profiling như sự kết hợp giữa tâm lý học, nhận diện mẫu hình, suy luận quy nạp và suy luận diễn dịch. Điều tra viên đọc hiện trường không chỉ để xác định chuyện gì đã xảy ra, mà còn để đặt câu hỏi về cách hung thủ ra quyết định, họ có chuẩn bị hay hành động bốc đồng. Họ chọn nạn nhân theo cơ hội, quan hệ quen biết, địa điểm hay một kiểu đặc điểm nào đó. Họ kiểm soát nạn nhân và không gian ra sao? Họ để lại dấu vết vì cẩu thả hoảng loạn hay cố ý gửi thông điệp? Từ các câu hỏi này, hồ sơ có thể đề xuất những đặc điểm cần ưu tiên kiểm tra như kinh nghiệm, thói quen, mức độ tổ chức hoặc mối liên hệ địa lý của nghi phạm. Tuy nhiên, sách không nên được hiểu như một lời hứa rằng hồ sơ sẽ nhận diện chính xác một người chỉ từ vài manh mối. Hồ sơ là giả thuyết làm việc, có ích khi nó giúp thu hẹp hướng điều tra, thiết kế câu hỏi thẩm vấn và so sánh các vụ việc. Nó phải được sửa đổi khi xuất hiện dữ kiện mới. Chính việc Douglas nối các chi tiết của tội ác với phản hồi trong cuộc phỏng vấn làm nổi bật nguyên tắc cốt lõi, hành vi, bằng chứng và lời khai chỉ có ý nghĩa khi được kiểm tra chéo với nhau. Thứ tư, vẻ ngoài bình thường và những chiến lược né tránh khiến nhận diện nguy cơ trở nên khó khăn. Một thông điệp thực tế nhưng đáng lo của sách là kẻ săn mồi có thể trông, nói năng và sinh hoạt như một người hoàn toàn bình thường. Douglas không cho rằng mọi người khó gần, có quá khứ bất ổn hay hành vi khác thường đều là nguy hiểm. Thay vào đó, ông lý giải vì sao việc chỉ dựa vào ấn tượng xã hội rất dễ dẫn tới sai lầm. Một số hung thủ duy trì công việc, gia đình, quan hệ cộng đồng hoặc chủ động tham gia hoạt động tìm kiếm nạn nhân để hướng nghi ngờ ra chỗ khác. Sự chuẩn bị trước tội ác cũng có thể bao gồm cách tạo ngoại phạm, lựa chọn thời điểm, che giấu tang chứng và quản lý hình ảnh cá nhân. Vì vậy, điều tra hiệu quả phải tách cảm giác quen thuộc khỏi đánh giá dựa trên hành vi có thể kiểm chứng. Cuốn sách cũng lưu ý đến các mô thức như mối liên hệ với địa điểm, sự lợi dụng niềm tin giữa người quen hay việc tiếp cận nạn nhân trong bối cảnh công việc. Những mô thức này không phải công thức để công chúng tự kết luận về ai đó. Ý nghĩa đúng của chúng là giúp hiểu vì sao nạn nhân và cộng đồng đôi khi không nhận ra rủi ro ngay từ đầu. Douglas hướng sự chú ý vào dấu hiệu hành vi, sự nhất quán của thông tin và bối cảnh cụ thể thay vì các khuôn mẫu ngoại hình hay định kiến đơn giản. Cuối cùng, trách nhiệm cá nhân, sự thao túng pháp lý và giới hạn của lời biện hộ tâm thần bên cạnh điều tra. The Killer Across the Table dành sự chú ý đáng kể cho cách tội phạm bạo lực có thể diễn giải lại hành vi của mình trước tòa án hoặc trong các phiên xem xét ân xá. Douglas phân biệt giữa việc một người có vấn đề tâm thần và câu hỏi pháp lý, đạo đức về việc họ có hiểu, lựa chọn, chuẩn bị và che giấu hành vi hay không. Đây không phải là phủ nhận vai trò của sức khỏe tâm thần trong tội phạm, mà là cảnh báo về sự đơn giản hóa nguy hiểm khi mọi hành vi tàn bạo đều bị gọi là mất trí. Trong các trường hợp ông bàn tới, sự tính toán, việc tránh bị phát hiện, khả năng điều chỉnh câu chuyện và nỗ lực thao túng cảm nhận của người khác có thể cho thấy mức độ chủ động quan trọng. Douglas cũng mô tả các chiến thuật quen thuộc, như tự nhận là nạn nhân của hoàn cảnh, tỏ ra đã thay đổi mà không thừa nhận đầy đủ tổn hại, hoặc dùng ngôn ngữ trị liệu để tạo vẻ thấu hiểu. Phần này có giá trị vì đặt an toàn cộng đồng và quyền của nạn nhân vào trung tâm của việc đánh giá nguy cơ. Nó đồng thời nhắc người đọc rằng quyết định tư pháp cần dựa trên hồ sơ hành vi dài hạn, bằng chứng cụ thể và mức độ trách nhiệm, chứ không chỉ dựa vào một màn thể hiện thuyết phục trong phòng xử án hay trước hội đồng ân xá. Kết luận, The Killer Across the Table phù hợp nhất với độc giả quan tâm đến tội phạm có thật, tâm lý tội phạm, điều tra hình sự và nguồn gốc thực tế đằng sau hình tượng Mindhunter, người làm trong các lĩnh vực pháp luật, thực thi pháp luật, tâm lý học pháp y hoặc báo chí tội phạm có thể tìm thấy một góc nhìn hữu ích về cách hành vi được chuyển thành giả thuyết điều tra. Với độc giả phổ thông, lợi ích lớn nhất là học cách phân biệt giữa sự tò mò về tội ác và việc hiểu có phương pháp về nó. Sách nhấn mạnh rằng vẻ ngoài bình thường, lời nói trôi chảy hoặc một lời biện minh giàu cảm xúc không thay thế cho bằng chứng và mô thức hành vi. Điểm làm cuốn sách khác biệt trong dòng True Crime là vị trí của John Douglas. Ông không chủ yếu đứng ngoài kể lại hồ sơ vụ án, mà giải thích cách ông chuẩn bị để ngồi đối diện người phạm tội, cách ông nghe điều không được nói ra và cách kinh nghiệm từ một cuộc phỏng vấn ảnh hưởng tới vụ án khác. Bốn chân dung sát nhân tạo ra cấu trúc so sánh rõ ràng, giúp người đọc thấy sự đa dạng về phương thức, nhưng cũng thấy những điểm lặp lại như nhu cầu kiểm soát, sự vô cảm và thao túng. Dù đây không phải giáo trình đầy đủ để tự thực hành profiling, cuốn sách vẫn nổi bật nhờ kết hợp ký ức nghề nghiệp với phân tích điều tra. Nó đặc biệt phù hợp với người muốn hiểu giới hạn lẫn giá trị của lập hồ sơ tội phạm, thay vì tìm kiếm những lời giải thích đơn giản cho hành vi cực đoan. Nếu bạn muốn ủng hộ John E. Douglas, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!